Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên của chúng tôi từ Washington. Nỗ lực chống dịch COVID-19 của Việt Nam đang được nhắc đến ngày càng nhiều trên truyền thông quốc tế với những lời khen ngợi. Tại sao Việt Nam với những nguồn lực hạn chế và một ngân sách eo hẹp lại có thể khống chế đại dịch hữu hiệu với chỉ hơn 300 ca nhiễm và không có ca tử vong nào? Linh Đan có bài phân tích ngay sau đây. Kế đến là tường trình của Hoài Hương về nạn kỳ thị người gốc Á ở Mỹ khi dịch virus corona lây lan ở nước này. Sau đó là phóng sự đời sống xã hội tại Mỹ do Việt Hùng thực hiện. Mời quý vị đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Dù cộng đồng quốc tế đang tiếp tục ngạc nhiên khi Việt Nam không ghi nhận ca nhiễm nào trong cộng đồng hơn 40 ngày qua kể từ khi mở cửa lại nền kinh tế, nhưng câu chuyện thành công của Việt Nam, một quốc gia với hơn 96 triệu dân mà chỉ ghi nhận 328 ca nhiễm và không có trường hợp tử vong nào, lại không mấy được thế giới chú ý. Theo đánh giá của CNN, thế giới khi nhìn vào khu vực châu Á để tìm kiếm những ví dụ điển hình trong việc đối phó hiệu quả với sự bùng phát virus corona mới thì sự ca ngợi được tập trung vào các quốc gia như Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Với hơn 1.400 km đường biên giới với Trung Quốc và có hàng triệu khách du lịch từ quốc gia láng giềng phương Bắc tới thăm hàng năm, Việt Nam đã từng được coi là một ổ dịch tiềm năng lớn nhất bên ngoài Trung Quốc sau khi COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán. Nhưng quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp này lại làm cộng đồng quốc tế ngạc nhiên vì sự hiệu quả trong việc ngăn chặn dịch bệnh đã làm hơn 370.000 người chết trên toàn thế giới chỉ với một hệ thống chăm sóc y tế không mấy tiên tiến như các quốc gia khác trong khu vực. Theo Ngân hàng Thế giới, Việt Nam chỉ có 8 bác sĩ cho mỗi 1.000 người dân, chỉ bằng 1/3 so với tỷ lệ này ở Hàn Quốc. Vậy tại sao Việt Nam với những nguồn lực hạn chế và một ngân sách eo hẹp lại có thể khống chế đại dịch thành công đến như vậy? Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc hôm 19 tháng 5 nói rằng chính phủ Hà Nội nhận thức được sự nguy hiểm của dịch COVID-19 từ rất sớm và huy động được mọi nguồn lực trong nước để tham gia cuộc chiến với phương châm chống dịch như chống giặc. Việt Nam đã sớm đóng cửa đường biên giới với Trung Quốc và thực hiện cách ly tập trung phần lớn trong các doanh trại quân đội từ đầu tháng 2, khi Tổ chức Y tế Thế giới chưa coi đây là đại dịch toàn cầu. Theo các chuyên gia, sự ứng phó của Việt Nam một phần do sự bất tín của Hà Nội vào những gì Bắc Kinh đưa ra về virus corona. Mối quan hệ bất ổn trong nhiều năm giữa Việt Nam và Trung Quốc khiến Hà Nội hiểu Trung Quốc rõ hơn bất cứ quốc gia nào và có sự ứng phó nhanh chóng với sự bùng phát dịch. Ngoài ra, các nhà quan sát cho rằng thành công của Việt Nam có được là nhờ những biện pháp mạnh tay bao gồm cả truy dấu người tiếp xúc với trường hợp nhiễm bệnh của một chế độ độc đoán. Bill Hayton, nhà nghiên cứu của Chatham House, viết trên Foreign Policy rằng mô hình thành công của Việt Nam khó mà có thể áp dụng được ở các nước khác vì có rất ít các quốc gia có những cơ chế kiểm soát như của Việt Nam, như khả năng huy động các lực lượng dân quân tự vệ phong tỏa toàn khu vực một cách nhanh chóng, tương tự như việc khống chế sự biểu đạt của các tiếng nói bất đồng chính kiến. Tuy nhiên, theo Viện Nghiên cứu Brookings của Mỹ, việc ghi điểm chủ yếu cho những biện pháp cứng rắn hiệu quả nhờ sự độc đoán của chính quyền Hà Nội làm lu mờ những nỗ lực của quốc gia Đông Nam Á này trong nhiều năm qua nhằm chuyên nghiệp hóa nhà nước hành chính. Các dữ liệu về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, gọi tắt là PAPI của Việt Nam, được Brookings trích dẫn, cho thấy các tỉnh thành của Việt Nam đã có những tiến bộ trong việc chăm sóc y tế, sự tiếp cận thông tin và kiểm soát tham nhũng. Sự tiếp cận về bảo hiểm y tế đã tăng nhanh chóng trong thời gian qua với 90% người dân Việt Nam hiện đang có bảo hiểm, theo dữ liệu mà Brookings, Viện Nghiên cứu và Phân tích Độc lập các vấn đề chính sách thế giới có trụ sở ở Washington, D.C., trích dẫn từ PAPI. Ngoài việc người dân Việt Nam đang được tiếp cận nhiều hơn với các tài liệu của chính phủ như bản đồ, ngân sách, hồ sơ pháp luật, các nỗ lực chống tham nhũng của chính phủ còn được biết là chiến dịch đốt lò do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát động, phát huy hiệu quả và nhận được sự ủng hộ của người dân. Theo nhận định của Brookings, chiến dịch này được thể hiện ngay trong sự ứng phó của chính phủ đối với đại dịch COVID-19 khi người đứng đầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của Hà Nội gần đây bị kết tội do câu kết để nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm COVID-19 lên gấp 3 lần. Các nỗ lực minh bạch hóa cũng đã làm giảm thiểu những hoài nghi đối với việc thông tin về COVID-19 của nhà nước do Đảng Cộng sản lãnh đạo, theo Brookings. Bộ Y tế, kể từ khi có nguy cơ bùng phát dịch, đã luôn đăng tải tất cả các trường hợp nhiễm bệnh trên mạng. Trong khi đó, theo nhà báo Trần Lệ Thùy cho biết từ Hà Nội, chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã sử dụng kênh thông tin xã hội rất mạnh để đưa tin về virus corona, khiến cho trang Facebook của chính phủ vượt báo điện tử số 1 Việt Nam VnExpress về tỷ lệ tương tác. Theo Brookings, mạng lưới các nhà hoạt động trên mạng, dù còn chỉ trích chính phủ về những vi phạm quyền riêng tư và thiếu tự do ngôn luận, nhưng không gióng lên hồi chuông cảnh báo nào về những trường hợp tử vong hay che đậy trên diện rộng. Đã có những nghi ngờ về tỷ lệ nhiễm bệnh thấp của Việt Nam, nhưng các chuyên gia của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ hiện đang giúp Việt Nam trong việc xét nghiệm, phân tích dữ liệu và truy dấu tiếp xúc, nói họ không thấy bất cứ một biểu hiện nào cho thấy những số liệu đó là sai. Tóm lại, Viện Nghiên cứu Mỹ cho rằng năng lực nhà nước được tăng cường trong những tháng vừa qua của Việt Nam là đỉnh điểm của một nỗ lực có chủ ý và bền vững. Mặc dù còn quá sớm và khó có thể đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về quan hệ nhân quả, nhưng theo Brookings, Việt Nam có xu hướng đi lên trong tiếp cận chăm sóc sức khỏe, minh bạch và quản trị địa phương. Viện nghiên cứu này nhận định, câu chuyện thành công của Việt Nam vượt qua hẳn sự phân biệt đơn giản về loại thể chế, tức độc đoán và dân chủ, và xứng đáng được chú ý hơn nữa để trở thành một phần của bức tranh toàn cầu về nhà nước hành chính trong thời kỳ khủng hoảng.
Từ khi đại dịch COVID-19 xuất phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc lan nhanh trên khắp thế giới, nạn kỳ thị người Á Châu lại nổi lên dữ dội sau một thời kỳ yên ắng. Cùng với số ca nhiễm tăng vọt, giờ đã vượt qua con số 6 triệu ca trên toàn cầu, đi kèm với số tử vong ngày càng tăng. Nạn kỳ thị người gốc Á cũng lan nhanh, theo truyền thông Hoa Kỳ. Hồi tháng 3 năm 2020, cơ quan FBI cảnh báo về nguy cơ gia tăng các tội hình sự vì hận thù sắc tộc mà nạn nhân là người gốc Á. Theo báo Time, các dữ liệu cho thấy nguy cơ đó là có thực. Tờ báo dẫn lời thám tử Annette Shelton của Sở Cảnh sát New York cho biết tất cả 15 tội hình sự vì hận thù sắc tộc mà toán đặc nhiệm của NYPD đã điều tra đều nhắm vào người gốc Á. Từ giữa tháng 3 đến nay, trên khắp nước Mỹ đã có hơn 1.800 vụ phân biệt đối xử vì COVID-19 được báo cáo lên trang Stop AAPI Hate, trang web giám sát các tội ác vì hận thù sắc tộc nhắm vào người Mỹ gốc Á. Người Mỹ gốc Á là ai? Theo cuộc kiểm kê dân số mới nhất, ước lượng có 20 triệu người gốc Á sinh sống tại Hoa Kỳ, chiếm khoảng 6% dân số nước Mỹ. Con số này bao gồm các công dân Mỹ gốc Á và cả những người đến từ Nam Á như Ấn Độ và Pakistan và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, đang theo học hoặc làm việc tại Hoa Kỳ. Họ thuộc nhiều nguồn gốc sắc tộc khác nhau và tới nước Mỹ từ nhiều quốc gia trong nhiều hoàn cảnh rất khác biệt. Rất nhiều người là di dân sinh ra ở nước ngoài. Có nhiều người đến Mỹ trong tư cách là người tị nạn, như người Việt Nam sau năm 1975. Nhưng con cái của họ sinh ra tại Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, có nhiều người như người Mỹ gốc Nhật Bản đã sinh sống tại Hoa Kỳ trong suốt nhiều thế hệ. Ngoài ra, mỗi năm còn có khoảng 3 triệu du khách đến từ Trung Quốc tới thăm Hoa Kỳ. Bất kể họ là thuộc thành phần nào, họ cũng vẫn là nạn nhân bị kỳ thị hay phân biệt đối xử về những thành kiến đối với người Á Châu mà nguyên do là vì virus COVID-19 mà Tổng thống Trump thường gọi là virus Trung Quốc. Giáo sư Evan Gersman, giảng dạy môn khoa học chính trị tại Đại học Loyola Marymount ở California, nói điều oái âm là ngay cả các bác sĩ, y tá, chuyên viên y tế ngày đêm chống dịch ở tuyến đầu cũng không thoát khỏi cảnh bị kỳ thị. Giáo sư Gerstmann nói, những hành động kỳ thị xảy ra dưới nhiều hình thức, từ sách nhiễu bằng những lời lẽ kỳ thị, cho tới các cuộc tấn công gây thương tích, và những vụ tấn công đó xảy ra tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ. Tại New York, một phụ nữ bị ba thiếu nữ vị thành niên tấn công trên một chiếc xe buýt. Ở California, một học sinh trung học bị hành hung đến mức phải nhập viện. Và ở Texas, một gia đình ba người đã bị một người đàn ông đâm vì tưởng họ là người Hoa lây virus COVID-19 cho người khác. Tại khu vực quanh San Francisco, một phụ nữ bị bắt giữ vì bị tình nghi đã gửi những mẫu giấy viết tay tới nhiều gia đình gốc Á, đề nghị họ hãy lập tức rời khỏi nước Mỹ. Hãng tin AP trích dẫn nội dung của một thông điệp biết rằng nếu ông hay bà sinh ra tại một nước khác thì hãy lập tức khẩn cấp về nước đi. Và câu kết của thông điệp này là một người Mỹ da trắng, can đảm, đang phục vụ đất nước Hoa Kỳ sẽ sống tại căn nhà này. Thủ phạm là Nancy Arechiga, 52 tuổi, đã bị bắt cùng với tang vật là một túi đeo vai, trong đó có nhiều mẫu giấy với nội dung tương tự. Thủ phạm là bà Nancy Arechiga, 52 tuổi, đã bị bắt cùng với tang vật là một túi đeo vai, trong đó có chứa những mẫu giấy với những nội dung tương tự. Bà Arechiga được đưa tới nhà tù quận Alameda để làm thủ tục điều tra phạm tội hình sự vì hận thù sắc tộc. Bà được tại ngoại hầu tra cũng nhờ các nhà tù không muốn có tù nhân vì dịch COVID-19. Một phụ nữ người Mỹ gốc Á nói với đài truyền hình KGO rằng gia đình của bà đã ấn lạnh cả xương sống khi đọc được một thông điệp tương tự dán lên trên một thân cây trong khu phố. Tại thành phố Seattle hồi đầu tháng 5 vừa qua, xuất hiện một video cho thấy một người đàn ông xô và hành hung một người gốc Á. Bạo động chống lại người Mỹ gốc Á và di dân gốc Á, kể cả du sinh gốc Á theo học tại Hoa Kỳ, đã tăng rõ rệt trong đại dịch COVID-19. Sự ác cảm đối với Trung Quốc trong một bộ phận dân chúng đang tăng cao, và giới phân tích lo ngại rằng các cộng đồng gốc Á phần nào đã trở thành bậc tế thần về những tình cảm bài hoa vì người Mỹ không phân biệt được giữa người Trung Quốc và những người gốc Á khác. Đóng góp to lớn của người gốc Á trong khủng hoảng COVID. Giáo sư Gerstmann nói, thực ra người Mỹ gốc Á và người di dân gốc Á tại Hoa Kỳ xứng đáng được vinh danh về vai trò của họ trong cuộc khủng hoảng COVID-19. Ông lưu ý rằng người gốc Á chiếm một tỷ lệ rất cao trong đội ngũ các nhân viên y tế ở tuyến đầu chống COVID. 17% các bác sĩ là người Á Châu, 9% là trợ lý bác sĩ và 10% y tá là người gốc Á. Giáo sư Gerstmann nói người châu Á và công dân Mỹ gốc Á còn đi tiên phong trong công cuộc tìm kiếm một vaccine chống virus COVID-19. Ngay trong lúc này, một trong những nỗ lực tìm vaccine có nhiều hứa hẹn nhất đang được tiến hành tại trường y khoa Đại học Pittsburgh. Hôm 2 tháng 4, Đại học Pittsburgh loan báo triển vọng phát triển được một vaccine chống SARS-CoV-2. Viện đại học này cho biết là khi được thử nghiệm trên loài chuột, vaccine sản xuất các kháng thể đặc biệt chống SARS-CoV-2 đủ để vô hiệu hóa con virus này. Hai tác giả có tên trong nhóm dẫn đầu công trình này là hai tiến sĩ gốc Á, Ion Kim và Shao Lua Hoàng. Nhưng ngoài lĩnh vực y khoa, người gốc Á còn chiếm một tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động công nghệ cao, và trong tình hình trường học, công sở, doanh nghiệp đóng cửa, chuyển sang sinh hoạt online, giáo sư Gerstmann nói, chưa bao giờ sự đóng góp của người Á Châu và người Mỹ gốc Á lại quan trọng hơn như lúc này.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của Việt Hùng về những sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở khu vực thủ đô Washington, khi nhà chức trách cho phép một số cơ sở kinh doanh mở cửa trở lại sau một thời gian dài phong tỏa để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
Eden, trung tâm thương mại lớn nhất của người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington. Cảnh mua bán tấp nập nhộn nhịp đã trở lại sau khi tiểu bang Virginia nới lỏng lệnh giãn cách xã hội ban hành từ cuối tháng 3 vừa qua. Tuy vậy thì cả chủ tiệm và khách hàng khi tới đây hiện vẫn tuân thủ nghiêm ngặt quy định của chính quyền địa phương trong việc phòng tránh dịch bệnh như đeo khẩu trang và hạn chế số người có mặt trong mỗi cửa tiệm. Sau hơn 2 tháng tạm nghỉ, cửa tiệm hớt tóc của anh Hoàng Hùng giờ mới được mở cửa trở lại. Mặc dù phải tuân thủ nghiêm ngặt hướng dẫn của cơ quan dịch tễ địa phương, nhưng được đón khách trở lại là một điều thật sự rất vui đối với anh Hùng. Anh Hoàng Hùng, chủ tiệm hớt tóc Hoàng Thơ tại trung tâm Eden nói.
Thời lệnh tiểu bang chúng tôi phải 50% cái số nhân viên và số khách. Và theo lệnh của chung thì chúng tôi phải có những cái bước làm vệ sinh trước khi mà đón nhận người khách nào, rồi chúng tôi phải lau ghế, chúng tôi phải khử trùng và chúng tôi phải rửa tay bằng nước xà bông khô và trước khi làm cho những người khách, và nói chung những dụng cụ đồ nghề chúng tôi cũng đã không phải sạch sẽ trước khi làm.
Riêng trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng, đã có hàng nghìn người tìm tới trung tâm Eden để mua sắm và thưởng thức đồ ăn Việt. Đối với nhiều người thì 2 tháng tự giam mình trong nhà là quá dài và thực sự họ đã rất mong chờ ngày mở cửa trở lại này. Theo các chủ tiệm, mặc dù lượng khách quay trở lại thật sự vẫn chưa thể bằng được như lúc trước khi xảy ra dịch bệnh do tâm lý nhiều người vẫn còn dè dặt, nhưng như vậy cũng là vượt quá sự mong đợi khi việc kinh doanh của họ từng bước bắt đầu trở lại bình thường. Ông Trần Hán Vinh, chủ tiệm bánh Kim Phụng tại trung tâm Eden thì cho biết.
Thật ra mình cũng rất là vui mừng về số lượng khách của người khách trở lại. Thì đúng ra đó thì cái số lượng khách trở lại thì có thể là mình phải nói là khoảng 50%. Nhưng mà cái đó là mình cũng dự tính cho khi mà mở lại, vì bởi vì mình không có hy vọng là nó sẽ giống như là ngày hôm xưa. Bởi vì hiện tại đó là ai cũng còn cái sự lo ngại, cho nên cũng có sự giới hạn của nó.
Hiện tại thì tiểu bang Virginia mới tiến hành mở cửa lại giai đoạn 1 với quy định giới hạn dưới 50% mức cho phép như trước đây. Sau một thời gian đánh giá về tình hình lây nhiễm cụ thể trong cộng đồng thì những bước tiếp theo trong việc mở cửa trở lại mới được tiến hành. Nhưng dù sao, đối với các chủ tiệm tại trung tâm Eden và cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington DC thì có thể nói những ngày tháng khó khăn mệt mỏi vì dịch bệnh đang từng bước qua đi.
Thưa quý vị, khi làn sóng biểu tình quét qua khắp nước Mỹ liên quan tới cái chết hôm 25 tháng 5 của một người đàn ông da đen khi ông này bị một cảnh sát da trắng khống chế, các vụ bạo động cũng đã bùng lên ở các thành phố lớn kèm theo những hành động đập phá, cướp bóc các cơ sở kinh doanh, trong đó có những cửa hàng do người Việt làm chủ. Trong một số những vụ việc thu hút sự chú ý, các bản tin tiếng Anh trên truyền thông địa phương trong những ngày qua đưa tin về việc nhà hàng Việt Nam Saigon Bay bị thiêu rụi trong một cuộc biểu tình bạo động hôm thứ Bảy tuần trước ở thành phố Tampa thuộc bang Florida. Trên Facebook, một chủ tiệm làm móng ở thành phố Chicago bang Illinois chia sẻ một đoạn video quay cảnh tượng tan hoang trong tiệm của ông với các cửa kính bị đập nát và các chai nước sơn bị cướp bóc gần hết, thu hút hàng ngàn lượt chia sẻ và những lời an ủi từ những người ủng hộ. Tại thành phố St. Paul, bang Minnesota, một khu kinh doanh của người Việt bị nhắm mục tiêu khi một số cá nhân lợi dụng các cuộc biểu tình để đập phá và hôi của tại nhiều cửa hàng.
Cũng may mắn là người Việt Nam mình không có bị nặng như những đa số là nó đập vào những cái, ví dụ như những cái tiệm lớn như Target này kia đó. Những người mình thì neo thì nó đập phá này, thời kia nó cũng không có gọi là, nó cũng không có lấy cái gì trong đó, anh biết không?
Đó là nhận định của ông Thomas Tân Cao, Chủ tịch Cộng đồng Người Việt ở Minnesota. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với VOA, một chủ tiệm chuyên bán trang thiết bị cho ngành làm móng cho biết khu thương xá Kim Hùng của người Việt ở thành phố St. Paul, nơi bà này đặt cửa tiệm, bị đập banh hết. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh nói may mắn là tiệm của bà không bị thiệt hại gì, nhưng một số cửa hàng trên đường chính bị đập phá và phóng hỏa, khiến cảnh sát không có đủ lực lượng để điều tới bảo vệ những tiệm nhỏ như tiệm của bà. Trên trang Facebook của Cộng đồng Người Việt ở bang Minnesota, một dịch vụ chuyên lau dọn do người Việt làm chủ đã đề nghị cung cấp dịch vụ này miễn phí cho những cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng. Ông Nam Nguyễn, chủ sở hữu Brady's Cleaning Services ở thành phố Minneapolis, cho biết đã có 4 doanh nghiệp liên lạc với ông về lời đề nghị này, trong đó có một tiệm làm móng và một văn phòng kinh doanh do người Việt làm chủ. Ông giải thích.
Người ta khổ, người ta đập, đâu có lý do. Nên mình không muốn lấy tiền người ta, mình chỉ muốn giúp thôi. Điều lòng mình tốt, mình muốn giúp thôi.
Các vụ đập phá và cướp bóc diễn ra trong bối cảnh nhiều cơ sở kinh doanh mới bước ra khỏi giai đoạn phong tỏa kéo dài vì đại dịch COVID-19, vốn đã khiến nhiều doanh nghiệp điêu đứng và các biện pháp giãn cách xã hội đã khiến cho khách hàng và doanh số sụt giảm mạnh. Sự sợ hãi và lo lắng giờ đang bao trùm hoạt động kinh doanh của một số cơ sở do người Việt làm chủ, đặc biệt là ở các thành phố lớn, nơi chứng kiến nhiều vụ bạo động trong những ngày qua. 7 ngày liên tiếp, tính tới tối ngày 1 tháng 6, tình hình bất ổn vẫn còn căng thẳng trên khắp nước Mỹ, kể từ cái chết của người Mỹ gốc Phi tên là George Floyd tại thành phố Minneapolis của bang Minnesota. Hơn 20.000 vệ binh quốc gia đã được điều động tại 29 bang để đối phó với những vụ bạo động. Biểu tình nổ ra và lan rộng cả nước sau khi các đoạn video quay trên điện thoại di động lan truyền rộng rãi trên Internet, cho thấy ông Floyd, 46 tuổi, thở hổn hển và liên tục rên rỉ, làm ơn tôi không thở được, trong khi ông ta bị cảnh sát khống chế bằng cách đè đầu gối lên cổ. Cảnh sát Derek Chauvin, người bị ghi hình quỳ gối trên cổ của ông George Floyd, đã bị truy tố về tội giết người cấp độ 3 và tội ngộ sát. Ông Chauvin và 3 cảnh sát tại hiện trường đã bị sở cảnh sát Minneapolis sa thải hôm 26 tháng 5.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh sáng Chủ nhật giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Thưa quý vị, căng thẳng ở biên giới Trung Quốc và Ấn Độ lại bùng lên trong vài tuần gần đây ở một số vị trí thuộc dãy Himalaya, sau khi New Delhi cáo buộc quân Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ. Liệu những cuộc chạm trán này có đang thổi bùng lên nguy cơ của một cuộc xung đột rộng lớn hơn? Anton có bài tường trình chi tiết.
Hàng ngàn binh sĩ Ấn Độ và Trung Quốc gầm ghè với nhau trong vài tuần gần đây tại 3-4 địa điểm ở Tây Himalaya sau khi New Delhi cáo buộc rằng quân Trung Quốc xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ. Bắc Kinh phủ nhận việc quân của họ vi phạm đường ranh giới kiểm soát thực tế LAC, tên gọi của đường biên theo hiện trạng dài 3.488 km. Phía Trung Quốc nói thêm rằng tình hình ổn định tại khu vực gần sông Ganwa và hồ Pangongso nằm trong hoang mạc tuyết xa xôi thuộc vùng Ladakh của Ấn Độ. Một cuộc đụng độ nhẹ đã xảy ra hôm 5 tháng 5 tại hồ Pangongso ở độ cao 4.270 m trên mực nước biển, là một phần trong dãy Himalaya. Binh lính Ấn Độ và Trung Quốc đã đánh nhau bằng ống sắt, gậy gộc và thậm chí ném đá vào nhau, dẫn đến thương tích ở cả hai bên. Ít ngày sau, hôm 9 tháng 5, cách vụ việc kể trên 1.200 km, đã nổ ra một vụ đánh đấm và ném đá khác, làm hàng chục binh lính Ấn Độ và Trung Quốc bị thương tại đèo Nathula ở bang Sikkim của Ấn Độ. Căng thẳng lại dâng cao giữa hai nước đông dân nhất thế giới và đều có vũ khí hạt nhân, làm dấy lên mối lo ngại về một sự leo thang vượt tầm kiểm soát. Cả hai nước đều đổ lỗi cho nhau và tăng quân cùng với bổ sung thiết bị hạng nặng ở khu vực. Hôm 27 tháng 5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị đứng ra làm trung gian hòa giải, nhưng cả Ấn Độ lẫn Trung Quốc đều tỏ ra không mặn mà với việc để cho ông Trump xen vào. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói hôm 1 tháng 6 với tổ chức nghiên cứu cố vấn American Enterprise Institute rằng việc Trung Quốc điều quân đến đường biên giới tạm LAC là một biểu hiện tương tự như cách hành xử áp đặt về virus corona, Biển Đông và Hồng Kông. Đó là những dạng hành xử mà các chính quyền chuyên chế thực hiện, ông Pompeo nói. Cũng hôm 1 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ Elliot Engel nói Trung Quốc cần phải tôn trọng các chuẩn mực và sử dụng ngoại giao để giải quyết vấn đề biên giới với Ấn Độ. Tôi vô cùng lo ngại về sự hung hăng của Trung Quốc đang diễn ra dọc theo đường ranh giới kiểm soát thực tế, ông Engel nói. Trung Quốc đang thể hiện rằng họ sẵn sàng bắt nạt các nước láng giềng thay vì giải quyết mâu thuẫn theo luật pháp quốc tế, ông nói thêm trong tuyên bố của mình. Trong khi Bắc Kinh cho rằng căng thẳng xảy ra vì lính Ấn Độ xâm phạm phần đất bên Trung Quốc, New Delhi lại cáo buộc rằng quân đội Trung Quốc tìm cách cản trở hoạt động tuần tra bình thường của binh sĩ Ấn Độ. Một số nhà phân tích nói hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng của phía Ấn Độ dọc theo đường ranh giới LAC có thể đã châm ngòi căng thẳng. Trong 10 năm trở lại đây, Ấn Độ đã đẩy mạnh xây dựng hạ tầng biên giới với các con đường và căn cứ không quân mới được khai trương ở các khu vực xa xôi hẻo lánh ven Himalaya. Các chuyên gia quân sự Ấn Độ và nước ngoài nói Bắc Kinh khó chịu về việc New Delhi tiến hành làm đường ở vùng hồ Pangong So bên cạnh một con đường khác nối với Dabuk Sayok Daulat Beg Odi, đường băng cao nhất thế giới trên mực nước biển ở thung lũng Galwan. Hạ tầng này nhắm đến thu hẹp khoảng cách với Trung Quốc vì nước này có mạng lưới đường xá tốt hơn đã được xây dựng nhiều năm trước, nhưng Bắc Kinh phản đối. Phía Trung Quốc không thích hạ tầng đang được xây dựng bên phần đất Ấn Độ, dù họ đã xây bên phần của họ. Như thế khác nào là họ nói rằng chúng tôi có thể xây hạ tầng, còn các anh thì không. Srikant Kodapalli, giáo sư nghiên cứu Trung Quốc tại trường đại học Jawaharlal Nehru, New Delhi, nói với kênh DVK của Đức. Tuy nhiên, theo Jayadeva Ranath, chủ tịch Trung tâm Chiến lược và Phân tích về Trung Quốc có trụ sở ở New Delhi, có một số lý do khác liên quan đến hành vi hung hăng mới đây của Trung Quốc. Chủ tịch Tập Cận Bình đang chịu nhiều áp lực vì xử lý không tốt dịch COVID-19, ông nói với kênh DVK của Đức. Hai mục tiêu thiên niên kỷ đặt ra cho năm 2049 cũng đang tuột khỏi tay Trung Quốc, ông Ranath nói đề cập đến cam kết của ông Tập Cận Bình về việc đưa Trung Quốc trở thành đất nước thịnh vượng và phát triển toàn diện vào dịp quốc khánh 100 năm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Chính phủ Trung Quốc mong khôi phục hình ảnh trong mắt nhân dân. Hành động hung hăng chống Ấn Độ lúc này là có chủ ý, Chủ tịch Trung tâm Chiến lược và Phân tích về Trung Quốc của Ấn Độ nói. Vụ đối đầu mới đây là vụ nghiêm trọng nhất giữa binh lính Ấn Độ và Trung Quốc kể từ năm 2017, khi họ cũng đụng độ tương tự kéo dài 73 ngày ở Đốc Lam. Khi đó, quân Ấn Độ được huy động để đáp lại những động thái của Trung Quốc bị xem là bành trướng sự hiện diện dọc biên giới với Bhutan. Về sau, tình hình đã được tháo ngòi nổ thông qua các kênh ngoại giao. Kể từ vụ đụng độ 2017, Ấn Độ đã ký các hiệp định quan trọng với Mỹ về trao đổi thông tin và mua vũ khí. Gần đây, New Delhi cũng cấm các hãng Trung Quốc mua lại các doanh nghiệp Ấn Độ và đẩy mạnh mở đường ở vùng biên. Phần đường ranh giới dài 3.488 km giữa hai đất nước khổng lồ vẫn ở trong vòng tranh chấp và chưa được phân định. Hai nước từng có chiến tranh năm 1962. Từ đó đến nay, tranh chấp biên giới vẫn là vấn đề nhức nhối. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền về 90.000 km2 là phần đất nằm trong bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ mà Trung Quốc gọi là Nam Tạng. Ngược lại, Ấn Độ tuyên bố chủ quyền về 38.000 km2 thuộc bình nguyên Aksai Chin. Cả hai đã đối thoại hơn 10 cuộc nhưng không đạt được tiến bộ đáng kể. Dù xảy ra một vài cuộc đối đầu trong những năm gần đây, nhưng chưa xảy ra vụ nổ súng nào kể từ những năm 1970. Sự ngờ vực lẫn nhau càng tăng lên khi Ấn Độ và Trung Quốc tranh giành ảnh hưởng kinh tế và địa chính trị toàn cầu, trong đó có việc Ấn Độ cừu mang lãnh đạo tinh thần của Tây Tạng là Đạt Lai Lạt Ma, còn Trung Quốc ngày càng làm sâu sắc thêm quan hệ với Pakistan, đối thủ của Ấn Độ. Trong thập kỷ vừa qua, New Delhi cảnh giác với việc Bắc Kinh tăng cường sức mạnh về kinh tế, quân sự và ngoại giao, mà nhờ đó Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng thậm chí cả ở Nam Á, nơi Ấn Độ xem là sân sau chiến lược của mình. Trong khi đó, Trung Quốc lo ngại về quan hệ ngày càng khăng khít hơn của Ấn Độ với các nước như Mỹ và Nhật Bản. Nhà bình luận Han Brands viết cho Bloomberg đưa ra nhận định rằng hành động của Trung Quốc xâm phạm vùng biên giới sẽ càng đẩy Ấn Độ về phía Mỹ. Mỹ gần đây kêu gọi mở rộng khối G7 để kết nạp thêm Ấn Độ. Trên bình diện rộng hơn, Mỹ đã và đang phát triển quan hệ chiến lược và thương mại với ba quốc gia ở vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là Ấn Độ, Nhật Bản và Australia, tạo thành khối tứ giác kim cương. Tin tức những ngày qua cho hay là binh sĩ hai bên dựng trại ở những khu vực tranh chấp và cả hai bên đều đưa pháo cũng như thiết bị hạng nặng đến để yểm trợ. Còn Chok Stazin, một người dân làng Lukung bên phía Ấn Độ, cách đường biên 40 km, nói chỉ trong tuần trước đã có hàng ngàn lính Ấn Độ được điều đến. Trong làng ai cũng thấy sợ vì khu vực này chưa bao giờ có hoạt động quân sự lớn như thế, ông nói. Tuy khả năng va chạm ở biên giới có thể lại xảy ra, song Ấn Độ đã nói giảm nhẹ về các vụ việc vừa qua, trong khi Trung Quốc nói đối thoại có thể giải quyết được tình hình. Phần lớn giới quan sát cho rằng ít có khả năng xảy ra chiến tranh vì cả hai bên đều không muốn vấn đề leo thang.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 6 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.